samayam bhagavatavatiyam viharati chetamane lên cao được nhận dục tánh thường hóa được nghiệp kiến xa môn tùy tài đàn luận pháp la phú lên cao được sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Buddhaya. Con vô thường không kiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật gặp trực tiếp thực hiện trong ban phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng. California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, bảy pháp bất thối của người cư sĩ sẽ do Đại Đức Lệ Quyền giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh tất thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự siêng nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, tích hạnh, nghi lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho hay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú tâm thiện. Khi tiên đã phân tập sinh thì hỷ phước lành được các tường như ý, rồi sẵn hội thiên sư. Chí Phạn Giác Đại Lực, Chí Độc Giác Đại Lực, Chính Văn Giác Đại Lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc tha sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 16 tháng 8 năm 2011. Các pháp môn thuyết cho cư sĩ bảy pháp bất thối chuyển. Con sám hối bảy pháp bất thối của người cư sĩ. Chúng con kính trung tỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính lễ chư Phật tử sư, lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Bởi vì có một điều mà người ta thường ít có suy nghĩ đấy, khi mà đọc về lịch sử của Đạo Phật cũng như là nhìn vào các quốc gia Phật giáo, đó là một số các quốc gia Phật giáo thì cái số Phật tử, cái con số Phật tử chính là rất cao, có khi đến 95% cả quốc gia. Có một số các quốc gia Phật giáo, người Phật tử rất là thuần thành. Và có một số các quốc gia Phật giáo, người Phật tử rất là kiên định ở trong việc gìn giữ ngôi Tam Bảo. Trong lúc đó thì một số các quốc gia Phật giáo khác, một số các quốc gia khác thì đạo Phật bị pha trộn. Như trong trường hợp Việt Nam của chúng ta, một người Phật tử có thể là vừa Phật tử mà vừa theo đạo Lão, đạo Khổng. Và ngày nay không ít các quốc gia Phật giáo như Nhật Bản, Hồng Kông, người Phật tử khi chết thì đi chùa để làm lễ cầu siêu, mà khi làm lễ cưới thì lại đi nhà thờ để làm lễ cưới. Câu hỏi là tại sao? Nếu chúng ta hiểu được lý do tại sao thì thưa quý vị, chúng ta sẽ thấy rằng nó có những lý do để Phật giáo tồn tại một cách thân tình, để những người cư sĩ được tồn tại một cách trọn vẹn đối với Tam Bảo, còn ở những nơi khác thì không. Đề tài ngày hôm nay có thể là một câu trả lời rất quan trọng cho những điều, những câu hỏi của chúng ta đưa ra. Bây giờ chúng tôi xin mời quý Phật tử nghe phần chánh văn, sau đó chúng ta sẽ được nghe đại đức Từ Quyền vị giảng sư chính của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại ở trong ngày. Mời cô ngồi đức hạnh.
Dạ sa thứ, sa tứ lành thai, con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân thượng tòa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập cho bài học. Và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, bãi pháp bất thối của người cư sĩ. Đức Phật đã thuyết pháp này cho các tỳ kheo nghe. Này các tỳ kheo, có bãi pháp này khiến cho người cư sĩ không thối đọa. Aparihaniya. Bảy pháp ấy là: thứ nhất, không quên thăm viếng các tỳ kheo. Bhikkhu dassanang nahabeti. Thứ hai, không dễ vui việc nghe diệu pháp. Sattammasavanang nappamacchati. Thứ ba, tu tập tăng thượng giới. Athisilesikkhati, nghĩa là giữ giới luật, nghĩa là giữ giới luật cư sĩ chính chắn. Thứ tư, vào niềm tin đối với các tỳ kheo trưởng lão, tỳ kheo trung niên, tỳ kheo tân nhập. Basa dapahu lo ho ti thích khu su thề rề su chè quá ngã về su nắp mắt chi mề su chắc. Thứ năm, không có tâm vấn nạn, không tìm khuyết điểm khi nghe pháp. Anu và làm phát chích tô tham măng su nà tiết nạ rành thác ngã về xì. Không tìm người đáng cúng dường ngoài tăng chúng. Naito bahitha dakhi này dằng gã về sati. Thứ bảy, ưu tiên cho tăng chúng. Ithacha bupaka rằng karoti, nghĩa là bố thí cúng dường cho các tỳ kheo trước, sau mới bố thí cho các ngoại đạo nếu cần giúp đỡ. Asatanipata, trích trong quyển Cư sĩ giới pháp do Ngài Thượng Tọa Giác Giới biên soạn. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Tự Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giác.
Nam Mô Bích Tha Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Kha Giác. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Thần Thúy, Thị Sĩ Giang, cảm ơn Cô Tính Hạ. Cùng Đức Hạnh có kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa giác đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tân, cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong room, thân chào đến quý tu nữ sư cô cùng chư Phật tử và kính bạch với ngài. Kính thưa quý vị, bắt đầu vào thời gian Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutang Bhagavantang Aphiwade Visvakato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Subhadipanno Phật Câu Tô Sá Bác Cà Sang Khô Sang Hàng Nam Mà Mí. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thần vụ ý tán dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, cũng nhờ qua Đức Tam Bảo hàng giáo hội đỉnh chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy gia. Và kính bạch với ngài, kính thưa đại chúng, có thể nói rằng bảy pháp bất thối, khi chúng ta được nghe đọc và chúng ta xem trong kinh văn, thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngài có thể nói là hết sức tuyệt vời. Ở trong đó ngài đã gửi đến cho tất cả những người đệ tử với những cái tâm tư, với những cái điều mà để cho tất cả chúng ta đặt một niềm tin, hãy đặt một niềm tin tuyệt đối, hãy giữ vững cái tri kiến của mình, không có bị lung lay trước những bão táp, trước những cái sự thuyết giảng hay cái sự chi dụ của ngoại giáo khác, không hề bị thối chuyển. Nếu như chúng ta nghe vâng theo lời Phật dạy, nghe theo lời Phật dạy, thì chúng ta sẽ được an lành. Ở đây cái bảy pháp bất thối này, nếu như người cư sĩ thực hành theo thì người cư sĩ đó sẽ không bị thối đọa, người cư sĩ đó sẽ không bị giảm thiểu niềm tin, và chẳng những vậy mà người Phật tử đó tạo nghiệp có phúc lành ở hiện kiếp để tương lai để thành tựu được những cái phúc lạc tốt đẹp, mà không cần phải có một cái gì mà chúng ta phải suy tư, phải lo lắng. Chúng tôi được đi ở bên ngoài, ở các nước quốc giáo, được tham dự hay đích thân đi khất thực cùng với chư tăng, rồi cũng cùng đi dự những cái lễ trai tăng của những người Phật tử quốc giáo, thì chúng tôi mới thấy rằng tại sao mà gọi là quốc giáo, mà tại sao họ có một cái niềm tin, tại sao họ có một cái sự cung kính, có một sự cúng dường mang tính giá trị tuyệt đối đối với tăng đoàn, dầu cho cuộc sống nó có như thế nào. Chẳng hạn như chúng ta bước qua ở Miến Điện, tính đến Miến Điện dân chúng nghèo khổ, nhưng đều họ có một cái tâm đồng vui cộng khổ với chư tăng. Để từ đó trong cái khổ cũng biến thành cái vui, trong cái vui đó, trong cái vui của thiện pháp vẫn giữ vững những cái học giới, vẫn giữ vững cái tri kiến, vẫn giữ vững cái pháp môn tu tập của chính mình. Đức Phật này dạy bảy pháp bất thối. Thứ nhất, không quên viếng thăm các thầy tỳ kheo. Tại sao như vậy? Kính thưa quý vị, khi chúng ta viếng thăm, khi chúng ta gần kề đối với chư tăng, ở đó chúng ta thứ nhất là được thực hiện các công đức, chẳng hạn gì chúng ta mới có cái gì, mới được nghe chư tăng thuyết pháp, mới học hỏi chư tăng. Rồi cái chỗ gần kề chư tăng thì chúng ta mới có cái sự phục vụ, chúng ta mới có cái sự làm phước. Từ cái sự gần kề chư tăng thì tâm tư của chúng ta, cái niềm tin chúng ta mới tăng trưởng, nó mới đánh động được. Chứ thường thường khi chúng ta gặp chư tăng thì tự nhiên người ta sẽ chính cái gì, sẽ định lễ. Quý vị biết bất cứ là như thế nào, như khi mà vào chùa thì gặp các sư, người ta quỳ xuống và người ta đảnh lễ một cách thành kính, trong sự cúng dường cũng cúng dường một cách thành kính, tam nghiệp từ đến để mà cúng dường. Thì cái thú vị, cái mà không quên viếng thăm tăng các vị tỳ kheo, tức là gần kề được thân gần các thầy tỳ kheo, họ cho đó là một cái điều mà an lành. Chứ thật sự ra gần kề chư tăng đó là chứ không, họ không mong muốn được cái gì cả, mà chỉ là được cái gì, cũng như là được đứng gần cái bóng mát đó, được đứng gần cái cội cây đó, để họ được cái hưởng cái bóng mát an lành. Quả thật như vậy. Khi mà chúng ta cũng như là chứ nếu chúng ta thường tới chùa thì ở đó chúng ta mới có điều kiện để chúng ta phục sự cho tam bảo. Nếu chúng ta không tới chùa, chúng ta không thường viếng thăm, thì quả thật cái niềm tin của chúng ta nó hết sức là lơ đễnh, hết sức là nhẹ nhàng. Bởi vì sao vậy? Chúng ta thường nghe nó một cái câu nó ở trong cái bài kinh sám hối, nó dễ vui tam bảo hại cho mình, dễ vui tam bảo. Khi mà chúng ta xa rời chư tăng thì ở đó chúng ta sẽ ít có khi nào ôn lại, thọ giới lại, hay là tự nhắc nhở mình, mà chính chư tăng gần kề chư tăng, thì chư tăng sẽ khuyến khích mình hãy thọ trì giới luật, hãy khuyến khích mình tu tập. Và nhờ như vậy thì tam hiệp chúng ta được tốt đẹp. Cho nên có thể nói rằng cái sự gần kề chư tăng, thấy được hình bóng chư tăng thì nó hết sức là tốt lành. Mà người dân Việt chúng ta, hay hoặc là bên cái bên cái tinh thần mà Phật giáo Bất Thiện nói là tăng báo Phật lai. Khi có chư tăng đến có nghĩa là xem như là Phật đến nhà, mà tức là mình cũng thỉnh được, mình mời được. Hoặc là khi chúng ta đến chùa thì quả thật hình bóng của chư tăng đó chính là đeo mang một cái lá cờ lá hán, một cái hình thức của tịnh giới tịnh hạnh, hình thức của nhân thiên lễ bái cúng dường, chứ không phải là một cái việc mà mang tính bình thường. Cho nên khi chúng ta hiểu được như vậy thì cái quý vị hết sức là tốt đẹp. Bởi vì sao vậy? Không phải mà chúng ta nói rằng chúng ta tu mà chỉ là như người dân Việt Nam của chúng ta một năm 12 tháng họ chỉ đi chùa được một cái ngày đầu năm, rồi họ cầu phúc, cầu lạc, cầu lộc cho gia đình, rồi thôi, rồi đi về. Họ cho rằng bởi vì họ là đạo Phật, họ là đệ tử Phật, cho nên đầu năm đầu tháng họ đi đến chùa. Rồi tiếp theo một cái nữa, giỏi lắm là người nào mà bởi vì công ăn việc làm, vì đủ chức đủ việc hết, cho nên họ có một lý do nữa, tức là một tháng hai lần đến để sám hối, nhưng chưa chắc đã là đủ. Chưa chắc là đủ, nhiều khi ở tới đó chúng ta kẹt việc này, kẹt việc kia. Đây cũng là một giới hạn cho chúng ta. Rồi bởi vì sao vậy? Một tháng hai lần chúng ta đi cũng còn không xong. Một lần cũng rồi, chứ đừng nói chi là nhiều khi rồi lãng quên luôn. Rồi nhiều khi buồn, do bị buồn phiền, hay là do cái sự bực tức, hay là do cái sự không vừa lòng đối với cái chùa đó, đối với vị sư đó, vân vân. Chỉ thấy là họ tránh né, họ lãng quên luôn. Thì kính thưa quý vị, đây chính là một điều mà làm cho họ bị thối giảm về cái niềm tin, là chính chúng ta đã bị mất đi và thối giảm bằng một cái niềm tin, và chúng ta ít có điều kiện để thực hành thiện sự. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta được học tập, được gần kề chư tăng thì chúng ta sẽ được cái gì? Chúng ta được nghe diệu pháp. Khi chúng ta nghe diệu pháp, đó chính là chúng ta không dễ vui trong việc nghe diệu pháp. Thì cái gì? Chúng ta có xem như là những lời Phật dạy, đó là một cái điều mà chúng ta cần phải học, cần phải được lắng nghe, cần phải được thọ trì từ cái sự dạy dỗ của các ngài. Và thật nếu như chúng ta vào đạo, vào Phật pháp, chúng ta phải biết mọi việc. Biết mọi việc ở đây chính là cái gì? Nhờ chúng ta học để chúng ta hiểu, để từ cái học cái hiểu đó chính chúng ta thực hành đúng, và chúng ta có như một cách gián tiếp là chúng ta tạo cho chư tăng được tốt đẹp về cái gì? Về cái giới luật. Bởi vì nếu như một người Phật tử mà không biết giới luật, không biết cách cúng dường, không biết cách nghe pháp, không biết cách để mà bố thí, đảnh lễ, vân vân, nó có rất nhiều thứ. Thì ở đó, thì cái thưa quý vị, chẳng hạn như bây giờ bên tinh thần của chư tăng, thì chẳng hạn như bây giờ nếu như chúng ta được nghe pháp thì chư tăng mới chỉ dạy là tại sao mà khi cúng dường là chúng ta phải dâng, phải cho tới tận tay. Chư tăng mới giải thích được. Thứ nhất là cái gì? Thời xưa có một vị tỳ kheo khi mà bị bắt về và để đó thì cái vị tỳ kheo khác tới mà lấy cái vật thực đó thọ dụng, thì vị tỳ kheo đó mới phản ảnh lên rằng là tại sao mà của tôi để ở đó không báo, không hỏi hay không cho, mà tại sao mà tự động lấy như vậy. Thì kể từ đó Đức Phật ngài mới thuyết giáo, ngài dạy rằng là từ nay là khi mà những vật thực cúng dường của tất cả mọi người phải cho tới tận tay chúng ta mới được thọ dụng. Thì nếu vị tỳ kheo nào mà không làm như vậy thì nó không có đúng cái luật. Thì cái đơn vị nếu như mà chúng ta dân cúng chứ chúng ta không biết, thì như thế thì đó cũng là một trở ngại cho chư tăng. Mà ở đây nhờ nghe cái diệu pháp Chiếu Tăng mới giảng dạy cho ta nghe. Chiếu Tăng mới chỉ dạy cho chúng ta, à, cái cách cúng dường như thế nào mới là đúng, cái cách nghe pháp như thế nào mới là đúng. Vì chúng ta thành kính pháp cho nên chúng ta không có dễ vô, chúng ta không có lơ đễnh. À, cái người trước pháp phải là ngồi trên, ngồi trên những người khác, bởi vì đó là trọng pháp. Và trong cái thế giới luật của Chư Tăng cũng vậy, không thể người ta ngồi mà chúng ta đứng, chúng ta nói pháp cho người ta nghe, rồi người ta ngồi trên cao, người ta nằm ở trên cao hơn mình mà mình nói pháp, ngoại trừ những tình huống những mà hợp những cái người nghe đó, những người đệ tử đó, những người Phật tử đó mà bị bệnh. Còn nếu như không là lý do đó thì sẽ không làm như vậy. Thì kính thưa quý vị, nếu chúng ta có sự thọ trì nhất mà có sự thọ trì xuyên qua cái việc nghe diệu pháp thì chắc chắn chúng ta được tốt đẹp. Bởi vì chúng ta không lơ đễnh, chúng ta không có lãng quên. Ở đây có nghĩa là chúng ta không có dễ vui trong cái việc nghe diệu pháp, mà từ cái chỗ nghe diệu pháp đó chúng ta tăng thượng được cái trí tuệ mà chúng ta mới tu tập đúng đắn. Thì chính vì từ cái chỗ nghe diệu pháp chúng ta mới thấy được cái gì, cái giới Đức Phật ngày dạy là một điều hết sức là căn bản để thanh tịnh, để ngăn ngừa cái tam nghiệp của mình. À, tức là thân của chúng ta sẽ không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu, chúng ta không có giới nó hai lửa, nó đâm thuận, nó độc ác, ý chúng ta không tham ác, sân ác, tà kiến ác. Thì nhờ cái sự nghe diệu pháp đó, và chúng ta mới hiểu được cái tinh thần của giới luật, cái giá trị của giới luật, mà chúng ta mới tu tập, chúng ta mới tăng trưởng được cái giới luật. Mà nếu như người Phật tử nào khi mà tỉnh pháp thì người đó sẽ tỉnh giới, người nào mà thọ trì giới được tốt đẹp thì chắc chắn người đó sẽ biết được, sẽ xem những cái lời dạy, những cái giới luật của Phật đã ban hành và những lời dạy của ngài về pháp bảo đó chính là khuôn vàng thước ngọc, đó chính là những cái tài sản vô giá mà không có gì có thể sánh bằng. Chúng ta được nghe và được học hỏi từ cái chỗ mà được nghe, được học hỏi cho chúng ta mới cải tránh được cái tri kiến của mình, biết đâu là đúng, đâu là điều đúng, đâu là điều sai, việc nào làm có lợi ích và việc nào làm không có lợi ích, việc nào làm có lợi ích cho một người, có lợi ích cho mình, có lợi ích cho cả hai, và việc nào làm là đưa đến cái điều hại cho mình hay điều hại cho người thì chúng ta không nên làm, vân vân. Chỉ làm những cái việc gì có lợi cho hai thì chúng ta làm, người ta lợi mà mình hại cũng không được, mà mình lợi người ta hại thì càng không nên làm để hại cho người. Thì khi chúng ta phải có cái nghe diệu pháp thì chúng ta mới thực hiện được. Và khi chúng ta đã giữ giới được thì kính thưa quý vị, ở đó là chúng ta tạo cái sự an lành cho chính mình, cái tâm nghiệp của mình, tức là những pháp chưa, những ác pháp chưa sanh chúng ta không cho nó sanh, những ác pháp đã sanh chúng ta diệt trừ nó và ngăn ngừa và tăng trưởng những thiện sự, tu tập và chúng ta phát triển lên những thiện sự để cho nó sanh khởi. Và những thiện sự nào đã phát sinh thì chúng ta giữ gìn để cho cái tinh thần phát huy nó được tốt đẹp hơn. Thì khi một người mà học hiểu, một người mà nắm bắt được cái tinh thần giáo điển thì một người đó sẽ mang lại rất là nhiều cái an lạc. Mà ngược lại, nếu như chúng ta không có biết sự thọ trì giới lực, chúng ta không có biết tu tập các học giới, hay là chúng ta không khéo nghe diệu pháp thì quả thật thì đây là rất là nhiều điều mà người Phật tử nhiều khi do không hiểu, vì không hiểu mà làm không đúng. Chẳng hạn như cái gì chúng ta cũng nghe, chúng ta cũng tin, cái gì chúng ta cũng học, cái người nào nói thì chúng ta cũng hiểu biết như vậy. Bởi vì thí dụ khi chúng ta học, khi chúng ta nghe được cái diệu pháp rồi thì cái điều nào là cái điều mà lời Phật dạy, cái nào không phải là lời Phật dạy, chúng ta biết phân lượng. Đó chính là do cái gì? Do kiến văn, do chúng ta học, do chúng ta được nghe pháp, do được cái sự chỉ dạy. Và từ cái sự chỉ dạy đó, chính chúng ta đã có cái chánh kiến hay là cái chánh tri kiến. Từ đó chúng ta đã thực hiện đúng, bởi vì hiểu đúng, chúng ta đã suy nghĩ đúng, làm đúng và tu tập đúng. Còn nếu như chúng ta kiểu như mà thôi kệ, đạo mình dạy làm lành, đạo nào cũng là dạy làm lành, cho nên đạo nào cũng dạy là làm coi như làm lành, đánh giữ, tránh xa điều ác, thì quả thật chúng ta chỉ nghĩ suy nghĩ như vậy, thì nó rất là hạn cuộc, nó rất là đơn giản và nó rất là bình thường. Ở đây cái tinh thần tu tập, cái tinh thần mà cái giá trị niềm tin hay cái một cái sự bất thối, một cái sự không thối chuyển, một cái sự không không có gàn đặt đối với người Phật tử. Đức Phật này không có áp lực áp đặt đối với người Phật tử là các ngươi tuyệt đối phải theo, không theo là không được. Ở Phật pháp này không có một cái giáo điều, không có một cái điều buộc người đệ tử phải như thế này phải như thế kia, mà Đức Phật này đưa ra những khuyên nhủ cho tất cả hãy cố gắng đừng có để vui nghe diệu pháp, hãy tu tập để tăng trưởng, để tăng thượng cái giới học của mình, hãy cố gắng gìn giữ cái giới của mình được chứng chắn, cái giới của mình được trong sạch, cái giới của mình được tốt đẹp, thì từ chỗ đó chính chúng ta đã tạo được cho mình một cái hành trang, một cái cách sống, một cái tư cách, một cái lối sống mà ở đó nó chuẩn mực, nó có văn hóa, nó có cái đời sống văn minh một cách tốt đẹp. Một người mà giữ giới lực một cách tốt đẹp thì người đó đã tự được tô điểm, đã làm tự trang điểm cho Phật pháp hết sức tốt đẹp, bởi vì người khác nhìn vào họ thấy đẹp, và chính cái tâm hồn của người đó đẹp, tức là đẹp từ cả bên trong lẫn ra bên ngoài. Ở đó cái tâm của họ là không có tâm ác, họ gìn giữ giới luật, tức là từ họ đã thu thúc được tam nghiệp, họ kiểm soát được tam nghiệp của chính họ, thì tính thưa quý vị thì chắc chắn rằng hết sức là tốt đẹp, hết sức là an lành. À, quý vị ở ở bên các nước quốc giáo đó, chúng tôi thấy hàng ngày với mọi ngày cúng dường đến chư tăng. Như khi nào chúng tôi đã nói ở đất nước Miến Điện, thì hàng ngày dù cho họ khó khăn gì, họ cũng mỗi người một muỗng cơm, mỗi người một miếng thức ăn mà của chính họ sẽ ăn trong ngày và đặt vào bát chư tăng đầu tiên, không phân biệt là lớn là nhỏ, không phân biệt là cao là thấp, không phân biệt là như thế nào cả, mà họ thấy chư tăng đi cất thực thì họ ra và cúng dường. Cái đó là nói trên tinh thần của Phật giáo Miến Điện thì có sự eo hẹp một phần về kinh tế, là những điều mà chư tăng ở Miến Điện cũng chưa có ai đó bao giờ cả, mà lúc nào cũng một ngày đó, một ngày qua mỗi ngày thì vẫn là tồn tại trong cái sự nghỉ cúng của những người Phật tử. Và đặc biệt thì ở bên Thái Lan ấy, thì một vị sư đi bát có thể 10 người khác cùng ăn được. Một lần chúng tôi đi qua chùa, cửa chùa Wat Thai của ngài Hòa Thượng, mà hiện nay cũng có một số chư tăng bên đó đang đi học. Chúng tôi mới vào, chúng tôi đi bát vài ngày thì mình đi mình thấy rằng hết sức là hoan hỷ, hết sức là mình thấy được tại sao Phật pháp ở Thái Lan nó lại hưng thịnh. Quý vị biết trước khi họ đi làm, họ chuẩn bị thức ăn, họ có thể chuẩn bị thức ăn hay hoặc là đã có những thức ăn đã dành sẵn, và họ bước ra trước nhà thì đã không thể mua cúng dường chư tăng. Ở từ xa họ thấy, họ biết giờ giấc của chư tăng sẽ đi cất thực nghe, bắt đầu họ ra họ đặt vào bát. Thì không xem chúng ta là sư mới, sư lạ, sư xa, sư gần gì cả, sư là người Thái hay sư là người Việt, sư là người Khmer, là ai cả, hay là người nước nào cả, họ chỉ biết đến để cúng vào bát chư tăng một cách thanh kính, không phân biệt. Họ cúng thật là nhiều, bởi vì họ nghĩ rằng cái cúng đó phải là cúng cho ông sư đó, mà cái cúng này là cái tinh thần dân cúng đến tam bảo. Cái việc lúc họ làm đây có nghĩa là họ gửi đến cho tam bảo được tốt đẹp. Cái việc chư tăng đem về có thọ thực bao nhiêu hay là không thọ thực cái phần của họ thì cũng không quan tâm. Khác hơn là cái người Việt của chúng ta, tức là cái này dâng cho sư này, cái này dâng cho sư kia, dâng cho sư này thì sư này phải thọ. Ví dụ dâng cho thượng tọa Nhất Đẳng thì thượng đẳng không thọ thì họ buồn, dâng cho sư phụ đại sư mà sư phụ đại sư không sử dụng thì họ rất là buồn. Mà thí dụ như vị sư thượng tọa Nhất Đẳng cho chúng tôi, hoặc thượng tọa sư cho chúng tôi, cho đại đức Pháp Tăng, cho đại đức Pháp Tính, thì họ nghĩ rằng là cái vật của họ đối với các vị đó họ tại sao mà không trân trọng mà lại cho người khác sử dụng. Thì quả thật kính quý vị, khi họ cái người bị chúng ta suy nghĩ như vậy là chúng ta đã bị giảm cái phước. Còn trên tinh thần của người Phật giáo không phân biệt, không phân biệt là phải là vị lớn, phải là cái vị trụ trì, hay là phải là vị hòa thượng. Khi họ đi vào chỉ có những lúc họ cúng dường đến cho các vị hòa thượng, cúng dường đến cho các vị trụ trì vân vân, hay các cái vị tôn túc. Như được mà khi mà họ cúng dường ở bên ngoài, đi khất thực, đi cúng dường bác thì họ cúng dường một cách đồng điệu, thì không phải tức là hoặc là họ đặt cái tiêu tăng thí dụ một vị hai vị. Mà đối với một số người có thể người ta có điều kiện thì cứ cúng dường một vị, còn nhiều người có điều kiện thì cúng dường cho các vị cũng là cúng dường đồng đẳng những cái phần quà như vậy. Và đi tiêu tăng cúng dường cũng vậy, đi tiêu tăng quý vị biết họ cúng mà cúng tăng thì cũng cúng vậy. Họ vô thì họ chỉ hướng đến tăng, khi chưa tăng thọ dụng, khi chưa tăng nhận họ quan hỷ rồi, và họ còn cái việc thọ dụng như thế nào đó thì tùy duyên. Bởi vì quý vị biết ví dụ như là chúng tôi khi mà chúng tôi biết được một số cái vị ân, cái như là kiều bào của Thái đó, khi mà những ngày đầu mà đi coi như là đi qua bên Thái để mà sống đó, thì họ đều sống ở trong chùa không à, không có một người Việt Nam nào mà đặt chân tới đất Thái mà không ăn cơm chùa, không ăn cơm của Phật. Thì đây là cái lời của Việt Kiều Thái nói cho chúng tôi nghe. Thứ thứ hết, con dám nói khẳng định rằng cho sư nghe rằng bất cứ một người Việt Kiều nào giàu cho nghèo, giàu không biết, có đem tiền bạc hay không biết, nhưng qua bên này đều là hướng nhờ cái hương quả cái lộc Phật. Dạ, thì kính thưa quý vị, bởi chính vì sao? Bởi vì cho nên sư tăng đi bác họ cúng dường rất là nhiều, và từ cái chỗ đó là cái gì, cái sự hưng thịnh. Chính do cái gì, họ không phân biệt là các vị tỳ kheo như thế nào cả, mà họ cúng dường vẫn là cúng dường một cách tuyệt đối, cúng dường một cách hoan hỷ, cúng dường một cách trân trọng. Và giờ như vậy một sư đi về thường thường thì đi phải có thì giả theo, đặt quá nhiều, để quá nhiều, mà họ đã thích để nhiều, ai được nhiều thì họ rất là hoan hỷ. Họ nói nhờ như vậy thì sao, vị này có cái phúc lành thì họ cũng được hưởng cái quả lành do cái sự cúng dường vân vân. Thì khi chư tăng nhận và cúng dường thì chư tăng chúc phúc cái phước cho họ và đầu đi tiếp, và sau đó thì đi về. Thì kính thưa quý vị, tại sao được như vậy? Bởi vì họ có cái gì, họ giàu niềm tin, họ quá giàu niềm tin đối với Tam Bảo, họ quá giàu niềm tin, họ không phân biệt. Ở đây chúng ta nói rằng ở đây không phân biệt là cao hạ trung hạ, hoặc là coi như cao hạ hoặc là trung hạ hoặc là mới tu. Coi như ở đây có nghĩa là chúng ta đọc ở trong đây hiểu như là không có cái họ giàu niềm tin với các tỳ kheo trưởng lão, các vị tỳ kheo tôn túc coi như là trung niên tỳ kheo, và các tỳ kheo tăng nhập và tăng đoàn mới vào, tức là các vị mới tu, thì ai cũng được. Rồi chúng ta thấy có một số vị mà tu giao duyên thì ngày hôm đó tu giao duyên có thể là một tháng, một ngày, một năm, một gì đó, mà họ cũng không phân biệt là như thế nào cả, cũng họ cũng vẫn cúng dường. Bởi vì vị ấy đang đeo trên mình một điểm tựa, một cái sự xứng đáng lễ bái cúng dường, và nhờ có một cái niềm tin, giàu niềm tin, họ tăng trưởng niềm tin đối với tăng chúng như vậy, thì ở đó nó được cái gì, được một cái mạnh mẽ, nó được một cái gì, một cái sự lớn mạnh. Thứ nhất là họ có cái sự cung kính, từ chỗ đó chư tăng cũng phải tự nghiệm lại mình, chư tăng cũng phải giữ đúng cái tinh thần giới lực, giữ đúng cái tinh thần mà học giới học pháp mình đã thọ trì. Và từ chỗ này để làm gì, để an lạc cho người khác. Parapatibhattha me jivika anyamekakko karaneyo, sự nuôi mạng của ta ở cái khác, ta làm sao cho người cúng dường, cho người gửi tới ta cung phụng cho ta được an lành, được tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, nếu như một tiệt kheo mà hiểu và biết như vậy thì quả thật đây là một điều hết sức là tốt đẹp, mang lại lợi ích cho rất rất nhiều những người cúng dường. Bởi vì chính cái sự cúng dường đó lợi ích lớn, có quả lớn, và từ cái sự cúng dường đó tức là nối mặt duy trì cái gì, cái phạm hạnh, duy trì cái đời sống của chư tăng, duy trì một cái mạng mạch của Phật pháp để được lưu truyền, để được phát triển. Và kính thưa quý vị, chính vì cái niềm tin, cái sự tu tập đó, và khi mà họ có cái tấm lòng trong sạch, khi họ có một cái sự cung kính, thì một lời tin, một tiếng cài khi mà xuất hiện thì họ vẫn trân trọng. Không phân biệt và không kiểm soát, bắt lỗi, tìm lỗi hay tìm những cái khuyết điểm, những cái ưu điểm, người này mới là tốt, người kia mới là xấu, hoàn toàn. Khi một vị chư tăng lên giảng thuyết thì họ không có bắt lỗi là chư tăng thiếu cái này sót cái kia, mà bởi vì thường thường đó, chư tăng lên đó, thì cầm một cái cuốn kinh để dẫn giải. Họ không nói rằng vị này thuyết pháp có cái giọng trầm bổng vô dương, còn vị kia cái giọng không nghe rõ, vân vân, hoàn toàn. Họ thọ trì, họ đón nhận. Có như vị tỷ kheo khi mà thuyết pháp là khai Phật ngồi tòa giảng pháp Như Lai, thì họ xem đó là một đối tượng đang thuyết giảng Phật ngôn, đang trình bày những cái lời dạy của Phật. Thì kính thưa quý vị, cái tinh thần như vậy không gây khó khăn cho các vị tân thuyết giảng, cho các vị mà mới thuyết giảng. Bởi vì khi mà nghe hoặc là vị ấy kể một cái câu chuyện mà vị ấy quên cái tên, hay là đọc lộn, hay là nhớ lộn đi, thì hoàn toàn thì thường thường mấy cái người mà nó khúc chiết với cái người mà nó hay bắt lỗi, hay vấn nạn, hay hoặc là chúng ta biết là những người có một số các vị các một số cư sĩ ngồi dưới đó là a cha, khi mà đương thời họ tu học cao lắm, họ hiểu nhiều. Những người đang thuyết giảng đó có thể là đệ tử đó, nhưng mà họ không bao giờ họ xem nhẹ, họ khi thường gì đó, họ rất là tôn trọng. Thì cái việc thử nghĩ như vậy thì chúng ta thấy cái sự lớn mạnh của Phật pháp nó như thế nào, hết sức là tốt đẹp. Mọi người biết có cái sự thọ trì, bởi vì sao vậy? Họ chính là giảng dạy cho các vị này. Bây giờ các vị này ngồi pháp tòa, bây giờ họ xuống mà đóng vai là người cư sĩ, vẫn thành kính, vẫn lắng nghe, chứ không phải là tôi là thầy của các ông hồi xưa gặp người Việt Nam, hay là cái người không hiểu biết cái Phật pháp, bởi vì ôi sao ổng được cái gì hay hoặc là ổng chưa được cái này, chưa được cái kia, mà bây giờ là như thế này, là như thế nọ. Hoàn toàn các vị đó cứ nghĩ rằng là thuyết pháp, thì khi mà cái đăng đàn thuyết pháp thì họ rất là long trọng, họ rất là kính lễ, bởi vì không đơn giản mà vận chuyển Thamachakpavattana, tức là vận chuyển bánh xe pháp luân của Phật, cũng không đơn giản mà ngồi tòa mà giảng pháp được pháp Như Lai. Và chính những người đó đầy đủ một cái niềm tin, họ có học Phật pháp, họ vô lý một cách căn bản, rồi bây giờ họ không còn tu nữa, họ không còn tu hình thức xuất gia nữa, nhưng kiến thức Phật pháp, tinh thần giới luật họ rất hiểu, để họ giúp đỡ chư tăng, để họ phụng sự cho Tam Bảo. Thì đây là một điều mà thiết nghĩ rằng hết sức là quan trọng, hơn là chúng ta cứ vào chùa, trước nhất là bắt bẻ, trước nhất là vấn nạn, và chúng ta gọi là thi triển nội công, chi hết vô rồi thi triển nội công, thì ở đó tạo cho cái gì, tạo cho chư tăng một cái điều nó áp lực đối với một số vị, mà vì một điều kiện khuyến khích. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ khi mà huấn luyện pháp sư ấy, lúc mà sư trưởng ấy dạy cho các vị sư nhỏ lên thuyết pháp hết, tất cả đều phải lên thuyết pháp, vào những cái ngày lễ của tháng Giêng, tháng Tư. Thì sư trưởng lên, sư trưởng nói cho Phật tử nghe câu này. Tự nhiên cái tất cả các vị cũng yên tâm. Quý vị muốn hỏi cái gì đó, muốn vấn nạn cái gì đó thì có sư đây. Nhưng điều chúng tôi nói trước cho quý vị nghe, quý vị đừng có xem thường các vị sư nhỏ, đừng có xem thường một cái đốm lửa nhỏ, đừng có xem thường một con rắn nhỏ, đừng có xem thường một vị vua nhỏ hết sức là lớn lao ở trong tương lai. Và các sư có nói gì nói, nhưng tôi chắc chắn rằng quý vị cũng sẽ được nghe một câu Phật ngôn. Chúng tôi nhớ rõ lời của sư trưởng như vậy, kính thưa quý vị. Cũng ít nhất quý vị cũng đã nghe một cái câu Phật ngôn. Thì xem như vị sư nhỏ, cái vị tân sư nhỏ này mà thuyết giảng đã hoàn thành cái việc thuyết pháp của mình trên tinh thần lý giải Phật pháp. Còn mà các sư đã sẽ thuyết như thế nào thì xin quý vị miễn bình bình luận, và miễn phải suy nghĩ để vấn nạn, để vấn hỏi, để vấn đạo đối với vị đó. Bởi sư trưởng nói rằng chúng tôi muốn cho các sư trẻ tập làm quen với hội chúng. Chứ sự thật ra không phải là các vị này lên rồi xong được, là các vị sẽ thuyết pháp được. Nhưng chúng tôi đào tạo cái lớp kế thừa để nhằm để hoằng pháp từ cái chỗ mà thuyết giảng cho người mới thấy được cái thiếu, mới thấy được cái cần bổ túc của mình để Phật pháp được lớn mạnh, được tăng trưởng ở ngày nay. Chứ nếu như lên mà quý vị cứ bắt lỗi, cứ bắt phải cái chuyện này chuyện kia thì trốn ở trên còn ai đâu. Người nào cũng chỉ cái lỗi này cái lỗi kia, thì ở đây chúng tôi đang huấn luyện, đang đào tạo cái mầm móng. Thì chúng tôi quý vị khi mà tự nhiên mà mình quên hay hoặc là mình thiếu sót cho nó đó, mà người ta nói cho tự nhiên cái nó trở ngại ngay. Mà khi chúng ta đang nghe pháp, hay là sau khi nghe pháp xong, thì chúng ta quý vị ở trong cuộc đời này chúng ta đi tìm như là đi tìm lỗi cây, thì đúng cái lỗi cây thì chúng ta cầm, chúng ta lấy, còn không đúng thì chúng ta hãy bỏ xuống đi. Chúng ta đi mua đồ, chúng ta tìm một món vật đó mà chúng ta thấy nhiều món vật, thì món đồ nào càng cần với mình thì mình đem về mình sử dụng, còn không thì thôi. Chứ hà huống chi là chúng ta phải xử lý một cách tức là bình giản, bình phẩm nhất với người. Dạ. Thì kính thưa quý vị, người có một niềm tin, có sự kính trọng tăng xuống, họ sẽ dành mọi điều mọi việc, bởi vì họ biết được rằng dân kinh chia ra tài năng lô kỳ quyết chế tư quyết thăng quyết thất tài năng tham bát năng sang thất năng, tức là không có gì mà có thể ngang bằng tốt đẹp cho bằng cái gì, cho bằng đức Phật, cho bằng giáo pháp, cho bằng tăng chúng. Các báu vật ở trong cuộc đời này cũng không thể được. Báu vật kiếp này chúng ta không có, kiếp sau chúng ta có những ngọc ngà kim cương vàng bạc châu báu. Nhưng khi chúng ta có một niềm tin, khi chúng ta có một cái sự cúng dường, thì cái sự cúng dường đó mang lại lợi ích lớn, kết quả lớn. Người dân Việt Nam của chúng ta có một sự suy nghĩ nó khác. Họ nghĩ rằng không cần thiết gì phải cúng dường đến cho mấy ông sư, mấy ông thầy hay cúng cho chùa, mà họ có thể đi làm các cái việc từ thiện, họ có thể làm các cái công việc công đức khác, họ cho đó là hay hơn là phải cúng chùa, phải xây chùa, phải là núi tăng, phải là tạo tự. Cái nào chúng ta làm nó ra cái đó. Chính chúng tôi cũng cúng dường, chính chúng tôi nếu có điều kiện chúng tôi cũng sẽ cúng dường, chúng tôi cũng sẽ tạo chùa, và chúng tôi nếu có điều kiện chúng tôi cũng sẽ san sẻ cho người nghèo, cho những người có cái mảnh đời thiếu thốn. Nhưng thưa quý vị, chúng ta hãy nhớ, cái việc cúng dường nó khó, cái việc làm từ thiện nó dễ. Bởi cái sự cúng dường, bởi chúng ta tầm cầu cái trước, chứ không phải chúng ta đi tầm cầu cái gì, đi tầm cầu cái danh cái lợi. Mà khi làm cái từ thiện, họ nói rằng họ vui, nhưng ở đó cái gì, người ta được trân trọng, người ta được đón tiếp. Còn sự cúng dường là mang tới cái quả lợi cho mình, cho nên họ suy nghĩ như vậy. Và đây là những người không có cái niềm tin. Cái việc rất khó làm, cái việc từ thiện dễ làm, người nào có tiền của mà mở một chút cái tấm lòng của mình thì người đó có thể làm từ việc thiện, nhưng làm phước, người đó có tiền muôn bạc triệu, bạc tỷ nhưng chưa chắc người đó làm phước được đâu, còn tùy duyên nữa. Thì quý vị, chúng ta dành những cái vật gì tốt đẹp nhất để chúng ta cúng dường để tăng chúng, chứ chúng ta không có đi tìm cái đối tượng ngoài tăng chúng để mà chúng ta cúng và chúng ta dâng hay chúng ta mang tới chúng ta cho vân vân. Thì đó chính là cái gì? Ở đây chính là một cái niềm tin được đặt một cách tuyệt đối. Sự cúng dường không còn có điểm tựa nào ngoài tăng chúng để cúng dường. Và đọc qua cái điều thứ bảy chúng ta thấy rất là hay. Cái gì? Tôi trên cái tăng chúng, cúng dường cho tăng chúng trước. Và khi cần, nếu những người khác cần cho thì chúng ta cũng có thể cho. Ở đây Đức Phật ngài phải là dạy cho người Phật tử chắc rằng là cái này mới là ông sư của tôi, còn tất cả những người khác hay là không. Chúng ta có thể giúp đỡ cho người nếu như người cần cái sự giúp đỡ. Một điều nó rất là đặc biệt. Bởi vì sao? Có nghĩa là hãy nhớ rằng cái việc nào, cái việc thí nào là cái việc thí đưa đến là lớn, quả lớn. Và cái việc này tuy là tăng chúng là tối thượng, ưu tiên hàng đầu, nhưng chúng ta thấy ngoài cái việc khác là còn ở đó còn cái gì nữa. Nếu như ai cần giúp đỡ thì họ sẵn sàng giúp đỡ. Và cho nên cái người Quốc giáo đó họ dựa đến bảy pháp bất thối này rất là mạnh. Họ cũng giúp đỡ nhiều ở nơi riêng biệt, như chúng ta thấy họ có những cái bệnh viện, họ có những cái bệnh xá dành cho những người nghèo, và đặc biệt là những bệnh xá dành cho siêu tăng thì tuyệt đối. Khi siêu tăng vào đó chữa trị, họ biết cách để chữa trị siêu tăng, giới lực của siêu tăng như thế nào. Đó. Chẳng hạn giới lực của siêu tăng không có được, không người nữ không có được đụng vân vân, thì ở đó thì những bác sĩ nam người ta sẽ chữa trị, và cái sự chữa trị về thuốc men, về dược phẩm họ sẽ cúng dường vân vân, thì họ dành mọi cái quyền ưu việt cho siêu tăng. Quý vị biết, ngay cả ở bên Thái Lan, quý vị biết khi mà chúng ta nếu mà siêu tăng mặc y đúng cái màu sắc của Phật giáo Nam truyền, thì quý vị biết người đầu tiên mà mời vào chiếc máy bay đó là siêu tăng. Cái người đầu tiên bước vào cái chiếc máy bay của Thái Lan, nếu như có siêu tăng ở đó thì buộc phải mời siêu tăng vào đầu tiên. Nếu chúng ta đi từ Thái, đi từ nghe thị trường Suvarnabhumi của Thái. Bởi vì sao vậy? Đó chính là cái gì? Ưu tiên cho tăng chúng với bất cứ tình huống. Và tại cái thị trường đó, tại thị trường đó, thay vì phải là khách VIP mà chúng ta mua cái vé, tức là mua cái vé hạng thương gia, hạng sang trọng thì mới được nghỉ cái phòng riêng khi chúng ta chờ đợi. Còn ở đây có một cái phòng dành riêng cho siêu tăng, khi siêu tăng đang chờ máy bay vào đó, có nơi có nước uống và được cái sự được cái sự phục vụ của các nhân viên hàng không một cách cung kính, vào đó để siêu tăng có nơi nghỉ ngơi tạm qua một vài giờ hay hoặc là một thời gian ngắn để siêu tăng ở nơi đó. Chứ còn không phải mà chúng ta thấy họ đặt một cái giá trị ưu tiên cho tăng chúng tuyệt đối, không có hề thổi chuyển gì cả. Và đặc biệt cái người Quốc giáo, cái gì ngon nhất, cái gì tốt nhất mà đem ra họ cúng. Bởi tại sao vậy? Họ cho rằng đưa cái điều đặc biệt ưu tiên này là họ được, họ rất là mừng. Họ cho cái sự cúng dường của họ, cái sự kính lễ của họ, nó đưa đến cái quả lớn cho chính họ. Và kính thưa quý vị, từ ở chỗ đó mà chúng ta thấy Phật pháp cho nên nó được tốt đẹp. Đi đường gặp một chuyện gì thì khi chưa tăng nhờ những nhân viên hay là những đi đường, nếu mà đi đường xe nhờ các cái cảnh sát hay hoặc là nhờ những cái nhân viên gì đó
thì Thiên Chúa đang nhờ là lập tức họ làm một cách tích cực, họ cho đó là một cái điều rất là mừng khi mà được nhờ, khi mà được chư tăng sai bảo, khi mà được chư tăng nhờ vả họ, họ kính trọng như vậy. Thì kính thưa quý vị, kính Phật thì phải trọng tăng, mà trọng tăng như vậy thì chính là chư tăng mới là nguồn mạch, chư tăng mới là cái sự kế thừa phát triển của Phật pháp nó tồn tại hay không, chính do tăng đoàn. Và chư tăng là bóng dáng của Tam Bảo, mà cái sức sống đó có được lớn mạnh hay không là do các hàng Phật tử. Sức sống mạnh liệt giống như Phật pháp mà được người Phật tử thực hành trên tinh thần bảy pháp tốt thối này thì chắc chắn rằng nó sẽ được mạnh liệt, Phật pháp ở đó sẽ được hương thịnh. Còn nếu như người Phật tử không dùng bảy pháp bất thối này thì chắc chắn rằng ở nơi đó, ở chốn đó, ở xứ đó sẽ rất là hạn cuộc. Phật không quan trọng cái chuyện người ta giả tu người ta như thế nào cả, mà kính thưa quý vị, khi gặp một người giả tu, lập tức cảnh sát sẽ bảo vệ cho bên ban tôn giáo, chính là ban tôn giáo đó điện thoại cho bên tăng sự tăng đoàn, tức là bên chư tăng ở bên cái hội đồng tăng già, hội đồng tăng già nó kiểm soát. Nếu như người đó là người ở đâu thì các sư chính bên đó để kiểm soát coi vị này có phải là vị tỳ kheo ở chùa nào, nếu nói rằng ở chùa nào thì mới mời về, hỏi tại sao như vậy, có lý do gì, và gửi vị này về chùa A, chùa B, chùa C đó để mà xử lý. Chứ cái việc chúng tôi nói cho vị nghe như vậy luôn, thí dụ như có những cái ngày mà chư tăng sẽ đi kiểm soát ở một số nơi mà đông đảo, chẳng hạn như là bến xe hay cái nhà ga, để kiểm soát coi chư tăng có, những vị chư tăng có lỡ đường ở đó hay không, hay là có tập trung ở đó làm cái gì, khi họ đưa về chùa để có nơi cho các vị đó nghỉ. Và ở một trong một cái ví dụ như chúng ta gọi là một cái thôn, một cái xóm, một cái ấp đó, mà chùa đó thì sẽ có cái vị sư cả đó cai quản, vị sư cả đó sẽ phân cho các sư vân vân, thì phải đi kiểm soát có chư tăng như thế đó, thì luôn tạo điều kiện, và điều đó thì được chư Phật tử họ tán thành. Bởi vì sao? Để họ không thấy có cái sự xuất hiện của những người mà giả dối, bởi vì nếu giả là chết, là cả người Thái luôn, chứ đừng nói chi người ngoại quốc, người Thái mà có giả thì lập tức được các sư sẽ trực tiếp giải quyết, chứ họ không đụng chạm vào các sư, không đụng chạm áp lực vào các sư, mà có các sư sẽ giải quyết. Thì đây chính là những cái đó cái gì? Quả thực thì hết sức là tốt đẹp, bởi vì chính các sư mới biết cách xử lý như thế nào khi họ đeo mang một hình ảnh của Tam Bảo, chưa biết tốt xấu, nhưng có cái chuyện gì đó xảy ra thì lập tức tăng đoàn có cách giải quyết. Nếu như họ làm sai thì các vị sẽ lập y, tức là sẽ tẩn xuất họ ra khỏi cái tăng đoàn. Nhờ như vậy, chính cái sự thanh lọc bằng nhiều cách mà Phật pháp nó được tốt, cũng như là đối với người cư sĩ không phải cái tinh thần là dạ vâng mà không hiểu biết. Ở đây cái sự hiểu biết có một cái trí tuệ hết sức lớn, do nhờ cái sự nghe pháp, do nhờ cái sự cung kính, do nhờ cái sự thọ trì giới, do nhờ cái sự khéo biết cúng dường để nuôi dưỡng cái nguồn mạch, chứ không phải là cái pháp bất thối này là làm rồi không biết cái gì, không phải vậy. Mà người Phật tử hết sức là nghiên cứu và chuẩn xác vô cùng, cho nên Phật pháp mới được lớn mạnh là do cái gì? Do cư sĩ, nhiều người cư sĩ bất thối, nhiều người cư sĩ đặt một niềm tin vững chắc, thì chắc chắn rằng Phật pháp sẽ được tồn tại. Bởi vì cư sĩ quả thật là một cái vai trò hộ pháp, là một vai trò hộ đạo, là một vai trò hộ tăng rất lớn ở trong sự tồn vong, trong sự phát triển của Phật pháp, từ buổi sơ thời của Phật cho tới buổi trung thời của Phật giáo, và cho đến thời hiện tại, và ngay cả tương lai được tốt đẹp, được tồn tại hay không, chính là do chư tăng và và Phật tử, do chư tăng và Phật tử có một cái, có một sự đồng 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 đoàn kết, đồng xây dựng. Bởi vì Phật pháp có được lớn mạnh, Phật pháp có được có bị suy giảm hay không, đây chính là do chư chúng, mà tất cả chúng ta đều phải có một trách nhiệm, đều phải có một cái tinh thần để chúng ta hậu đạo hậu pháp. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể chư Phật tử, hôm nay bảy pháp bất thối này sẽ có nhiều cái lợi ích lớn, cái sự hiểu biết lớn và xuyên qua và cái sự thảo luận của chư Tôn Đức Tăng, để quý ngài đóng góp chắc chắn rằng với cái bảy pháp bất thối này, chư Phật tử sẽ thấm nhuần và sẽ hiểu nhiều hơn nữa trên cái tinh thần, cái lời dạy của Đức Phật. Và con xin chấm dứt nơi đây. Nếu có điều chi sẽ phát kính ngưỡng mong chư Tôn Đức Tăng từ vị chỉ giáo cho, và xin toàn thể đại chúng quan hỷ và tín dân làm những đức tự thức cái đại thiên vương. Các vị chư thiên hộ trì chánh pháp và ứng nguyện công đức này đến thân bằng quyến thuộc ông bà cha mẹ của thiên chủ của vị đã qua phản, xin được an nhạc siêu thoát thiên vương, còn hiện tiền được tăng lâm phúc thọ thật bình tiêu trừ tối qua nặng khỏi. Dạ, xin chấp giết thầy dẫn thuyết. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.
Sa thu, kính truyền đại đức tịnh nguyện. Bây giờ bạch chư tôn đức và thượng quý phật tử, chúng ta bước qua phần thảo luận, và mở đầu phần thảo luận hôm nay xin được cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu. Bạch chư tôn tuệ siêu, xin được hỏi là thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Dạ vâng. Bạch chư tôn tuệ siêu, có đôi khi chúng ta thấy có những đoạn ở trong kinh, như là ở trong kinh Upali, Đức Phật khi cư sĩ Upali quy y Tam Bảo rồi, thì Đức Phật ngài có dạy cư sĩ Upali rằng, hồi trước tới giờ nếu đã cúng dường cho các tu sĩ của Diganha thì cứ tiếp tục như vậy. Và ở trong bài kinh ngày hôm nay thì chúng ta thấy một điều là Đức Phật ngài dạy rằng một người cư sĩ mà muốn cho cái niềm tin của mình nó được bất thối, nó được vững vàng, thì người đó phải hiểu đến cái ưu tiên, hay là cái sự hướng tâm của mình, sự đặt để niềm tin của mình như thế nào. Thì câu hỏi được đặt ra ở đây như vậy là người ta thường dùng cái chữ thoáng và không có thoáng. Nếu một người Phật tử mà biết, nếu người Phật tử chỉ biết Tam Bảo, chỉ biết Phật pháp mà không có qua lại với ngoại đạo, thì tâm tư của mình có cục bộ không? Làm thế nào mà tâm tư mình được gọi là thoáng? Đúng cái nghĩa ở trong đạo Phật, tức là không có biên kiến, không cục bộ. Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa tuệ sư.
Nam mô Bổn Thầy Giá, lễ gia pháp với lễ chư tăng. Kính bạch thượng tọa giác đẳng, kính thưa quý vị Phật tử, điều mà Đức Thế Tôn ngài dạy trong bảy pháp bất thối này của người cư sĩ đó, thì đúng là một người cư sĩ khi mà có cái thái độ đặt cái niềm tin như vậy thì sẽ làm cho người cư sĩ bất thối chuyển niềm tin trong Phật pháp. Còn cái việc mà thoáng đó thì một là Đức Phật đứng ở khách quan, ngài dạy cho một đệ tử của ngoại đạo mà mới vừa quy y Phật pháp, thì ngài dạy như vậy là để vì cái lòng từ bi đối với những du sĩ ngoại đạo đi gần tháp. Và Ngài cũng để cho gia chủ Upali này có một cái sự thông thoáng, tâm tư, không có cảm thấy day dứt. Nếu mới ngày hôm qua, thì gia chủ Upali còn có sự kính trọng và cúng dường một cách nhiệt tình đối với các du sĩ Nigantha. Mà ngày hôm nay sau khi nghe Phật Pháp, rồi quánh mặt đi, không có ngó ngàng tới, như vậy thì cũng là một cái sự xót xa. Cho nên ở đây đó, Đức Phật này phải dạy như vậy. Còn cái vấn đề mà tu tiên, ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái điều mà Đức Phật đã dạy trong cái pháp môn bất thối của người cư sĩ đó. Cái chữ ưu tiên bất bất ca đang, tức là phải đặt hàng đầu trong cái việc cúng dường hay phụng sự cho tăng chúng trước. Mà ở trong chú giải Tăng Chi Bộ Kinh, Phẩm Bảy Chi Sát Tát Ni Ba Tát, tức là chú giải của Tăng Chi Bộ Kinh này, của bài kinh này, thì điều mà nói rằng ưu tiên cho tăng chúng trước, không có nghĩa là hoàn toàn chỉ cúng dường cho tăng chúng, đệ tử của Đức Phật, mà không làm phước bố thí đến cho những kẻ ngoại đạo hay những du sĩ ngoại đạo. Ở đây nói rằng ưu tiên, tức là đặt hàng đầu, rồi sau đó nếu cần có cái sự giúp đỡ, cần thấy phải giúp đỡ thì cũng nên giúp đỡ. Đây là cái sự thông thoáng trong cái tư tưởng của Đạo Phật. Và người Phật tử chúng ta cần phải hiểu hai điều này không phải là một cái sự mâu thuẫn hay chống cái. Hai điều đó tức là một mặt ở cái bài kinh gia chủ Upali ấy, thì Đức Phật Ngài khuyên trước đến giờ, ngươi là dưới nước mua nguồn của các vị du sĩ Nigantha, nên bây giờ cũng hãy tiếp tục bố thí cho họ, giúp đỡ cho họ. Rồi một điều nữa là ở trong đây Đức Phật Ngài dạy về cái pháp bất thối của người cư sĩ là phải ưu tiên, dành ưu tiên cho tăng chúng. Hai cái điều này không phải là chống trái với nhau, mâu thuẫn với nhau, mà nói hai cái ý nghĩa rõ ràng. Và chính vì vậy cho nên các vị A Xà Lê chú giải thì các ngài có nêu rõ là cái việc mà bố thí cúng dường cho chư tỳ kheo là dành ưu tiên trước, rồi sau đó mới bố thí cho các ngoại đạo nếu cần giúp đỡ. Và ở đây chúng ta cũng nên nhớ cái sự bố thí nó có hai cách. Một là Pujawasena Dana, tức là bố thí cúng dường. Những bố thí cúng dường ở đây đó được gọi là nhìn thấy tăng chúng, đối với tăng chúng là bậc đắc khi nay giác, là bậc xứng đáng cúng dường. Và cái điều này ở trong cái điều thứ 6 của bảy pháp này là cái việc mà trọng tâm đến bậc đáng cúng dường là phải là tăng chúng. chứ không có tìm người đáng cúng dường Dakshinaya ở ngoài tăng chúng. Đó được gọi là cái sự bố thí cúng dường. Còn cái sự bố thí thứ hai nữa gọi là Sangaha và Senadana, tức là bố thí bằng cái tâm từ bi hay là bằng cái tâm tế độ. Bởi vì với tâm từ bi của người Phật tử thì tất cả chúng sanh khi mà họ khổ, khổ ăn, khổ mặc hay là khổ cái gì khác, mình còn động lòng từ bi được, thì trong tất cả chúng sanh, trong đó có những du sĩ ngoại đạo cũng đáng thương lắm thưa quý vị. Nếu mà bây giờ người cư sĩ mà chỉ bố thí cúng dường cho tăng chúng, rồi những người ngoại đạo mà họ nghèo đói đi lang thang, họ đi xin đi khất thực mà không có cái gì để ăn, thì như vậy họ sẽ đói, họ sẽ khổ, họ sẽ kiệt sức. Thì người cư sĩ lúc bấy giờ sau khi cúng dường cho tăng chúng rồi, khởi lên cái tâm bi mẫn đối với những vị du sĩ ngoại đạo ấy và bố thí cho họ một bữa ăn để họ no lòng, chứ không nghĩ rằng họ là bậc đáng cúng dường như tăng chúng. Thì cái việc này chúng ta cần phải hiểu một cách tương tự như thế thì mới xem là một người Phật tử đã hiểu được pháp và đã có được một cái pháp bất thối niềm tin. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua một vài lời giải thích như vậy. Và bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú kính kiện Thượng Tọa Thầy Sư, xin được hỏi đại đức Pháp Tinh, không biết đại đức Pháp Tinh có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tinh nghe được thì được. Đại đức Pháp Tinh, chúng ta thường có cái khái niệm là tam giáo đồng nguyên. Một người Phật tử Việt Nam thường có chút Phật giáo, chút Khổng giáo, chút Lão giáo, và thường khi người ta rất tự hào về điểm này. Nhưng mà nếu mà nhìn cho rõ ra thì Đại đức Pháp Tinh có nghĩ rằng người Phật tử phải có sự phân định rõ ràng. Tại vì những cái nghi thức, những cái tục lệ của đạo lão lấn át quá nhiều vào cái nghi thức thực sự của Phật giáo, và từ từ làm cho Phật giáo biến tướng. Để đi Pháp Tân nghĩ sao từ điểm này, xin thỉnh đi Pháp Tân.
Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Nhà kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng như những điều mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu đó, thì chúng ta nhìn cái nhìn chung là Phật giáo của chúng ta, đặc biệt là Phật giáo tại Việt Nam, thì thật sự ra trước đây đó, thì chúng ta thấy rằng là khoảng thế kỷ thứ 10 theo chúng tôi hiểu biết đó, thì thế kỷ thứ 13, 14, 15, 16 rồi 17, 18 thì những cái thời gian đó thì cho thấy rằng là cái những cái ngôi chùa, đặc biệt là những cái truyền thống gọi là Phật giáo phát triển, thì chúng ta thấy rằng có những cái thời kỳ mà gọi là Phật giáo rất là hưng thịnh, nhưng mà có những cái thời kỳ Phật giáo cũng bị suy vong chứ không phải là không. Rồi chúng ta thấy rằng có những cái thời kỳ thì cũng do các vị vua, rồi cũng do các vị quan cận thần, rồi người ta chủ trương là đạo giáo, rồi nho giáo đặt cái điều đó lên trọng, những cái tôn giáo đó lên quan trọng hàng đầu, thế rằng là những cái dịp mà Phật giáo, những cái ngôi chùa của Phật giáo, trong đó có dịp thờ phượng, rồi trong những cái lễ nghi đó thì nó cũng bị ảnh hưởng từ ở đạo giáo một phần, rồi Khổng giáo ở trong đó nha, nó cũng không còn là giữ cái nguyên chất của Phật giáo chính thống của trong đạo Phật, không có thuần tí. Thì người ta nói rằng Phật giáo Việt Nam thì ví dụ như hồi trước đây thì chúng tôi có nghe các vị thầy ở bên Bắc Tông lên nói là Phật giáo Việt Nam đa dạng và phong phú. Đa dạng phong phú ở đây là có nghĩa là nó mang nhiều sắc thái khác nhau, rồi từ ở cái việc mà tín ngưỡng, rồi từ những cái bài viết hay là những cái tín ngưỡng, rồi nói chung là cốt nhạc từ ở đạo giáo cũng có một phần, rồi Khổng giáo một phần, nó không còn mang cái tính chất thuần túy nữa, mà người ta nói là tam giáo đồng nguyên, Phật thánh tiên gì đó. Đồng nguyên tức là đập chung một căn cội. Nói cái điều đó đó cũng có nghĩa là mang tính chất giống như là xã giao, hay là mang tính chất giống như là đắc nhân tâm, nhà đắc nhân tâm, để thấy chữ đồng chung vậy thôi. Nhà lão giáo là đạo giáo á. Thì để người ta nói có cái tính chất đồng chung như vậy thôi, chứ sự thật ra thì điều đó nó hoàn toàn khác nhau. Dạ, cái theo chúng tôi nghĩ đó, thì cái lý tưởng hoặc là cái lý tưởng hoặc là cái tôn chỉ hay là cái phương pháp tu tập của đạo giáo nó khác với Phật giáo. Rồi cái chủ trương của Thiên Chúa của Khổng giáo, của Khổng giáo và phương pháp, rồi cái cách cái giáo lý, cái triết lý của Thiên Chúa giáo nó hoàn, hay cái lọ của Khổng giáo nó khác với Phật giáo hoàn toàn, nó khác với Phật giáo hoàn toàn. Nhưng mà mình rồi tự tìm cái điều đó để nói cái sự đồng nhất. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở miền Nam của mình có cái ông mà Nguyễn Thành Nam, tức là nói đến cái ông đạo dừa đó, tức là ông đó thờ Chúa cũng có nè, rồi thờ Phật cũng có nè, rồi thờ Khổng Tử cũng có nè, thờ nhiều lắm. Ví dụ như chúng ta rồi chúng ta thấy cũng một thời lập nên cái tôn giáo hòa đồng tôn giáo ở tại gần xa cả miền Tây đó, mà giờ chúng ta cũng biết đó, giờ nó đã phá rồi, cái chỗ đó đã phá rồi. Thì chúng ta thấy rằng cái đó nó cũng mang cái tính chất là giống như là một thời nào đó để nói lên cái sự giống nhau, nhưng mà sự thật thì nó đâu có thể đồng nhau được. Và cái lý tưởng của đạo Phật, cái lý tưởng của đạo Phật và cái phương pháp tu tập của đạo Phật, cái sự hiểu và cái sự hành trì của Phật giáo, nó hoàn toàn nó không thể nào nó là giống nhau được. Khi mà người ta nói điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng giống như tính cách xã giao và cũng như là cái tính cách đắc nhân tâm như vậy thôi, để tìm cái đồng chung, hay là người ta tìm cái chung đó để người ta mang cái gọi là vôn lại, nhưng mà hoàn toàn thì không khác nhau. Khác nhau đối với Phật giáo, ở Phật giáo chúng ta thấy ở các nước Phật giáo Nam truyền, chúng tôi thì cũng chưa có đi hết tất cả các nước Đông Nam Á, nhưng mà chúng ta thấy Thái Lan cũng vậy, ở Sri Lanka cũng vậy, thì những cái nơi đó mà chúng ta thấy rằng là thuần nhất, đặc biệt là thuần nhất, chỉ thấy thờ Phật, chỉ thấy là chùa là chỉ Phật thôi, chứ không có lẫn lộn. Mặc dù là chúng ta biết rằng có vài bộ phận nho nhỏ nào đó nó nằm ở trong đất nước Thái Lan hay là đất nước ở Sri Lanka, nó có vài cái tín ngưỡng hay là vài bộ phận nho nhỏ nó cũng mang tính chất pha tạp trong đó, nhưng mà chúng ta thấy phần đông đa số thì Phật giáo cũng là Phật giáo thuần túy, cũng là Phật giáo thuần túy. Người Phật tử họ hiểu một cách rất rõ ràng, và Chư Tăng á, như đang tu tập thì nói một cái cách rõ ràng và phương pháp hành trì cũng như là tôn chỉ hay là những cái sự giáo dục ở trong cái giáo dục cái nền giáo lý của đạo Phật mang đến cho chư tăng và người Phật tử một cách rõ ràng và hiểu cũng như là hiểu rõ ràng và thực hành một cách đúng đắn. Còn chúng ta mang nói rằng cái tính chất đồng chung đó thì chúng tôi nghĩ rằng nó bị pha tạp. Dạ, pha tạp rồi. Cái điều pha tạp đó thật sự ra chúng ta cũng không tìm được cái cốt lõi của đạo Phật nữa. Mà chúng ta thấy rằng vài cái hình tướng của Phật giáo, vài cái hệ phái của Phật giáo của chúng ta thì có những cái nơi mà thờ phượng rất nhiều. Nội ở trong miền Nam và miền Bắc thì chúng ta vẫn đã thấy khác nhau rồi. Dạ, khác nhau. Cái ngôi chùa ở trong miền Nam á, thì thờ á, mặc dù là truyền thống của Phật giáo Bắc truyền cũng vậy, nhưng mà chúng ta thấy họ thờ cũng là ví dụ như thờ Phật thì họ có thờ ngoài Phật Sakya Muni của chúng ta thì họ có thờ Tam Thế Phật theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông, rồi họ có thờ các vị Bồ Tát, Quan Âm, Địa Tạng, Thế Chí vân vân. Nhưng mà cái ngôi chùa của Phật giáo mà ở ngoài miền Bắc thì khác. Ngoài cái đó ra thì họ thờ có các vị trăm quan cụ thần, rồi thờ bà chú này bà chú kia, mang tính rất là mang tính rất tín ngưỡng tại địa phương rất là nhiều, tại địa phương rất nhiều. Và điều đó chúng ta thấy rằng khi mà một người Phật tử bước vào trong ngôi chùa chúng ta lễ lại thì nói chung là lễ lại nhiều thứ, ngoài lại Phật ra thì lại các vị thần, lại vị trăm quan cụ thần, lại âm thần này bà chú kia, lại vị này vị kia, cứ phong thánh lên mà lại. Rồi chúng ta thấy rằng nội cái tín ngưỡng đó nó cũng đã bị lệch lạc. Bên cạnh đó về cái hiểu về đạo Phật, hiểu về lời dạy của Đức Phật, nó không còn mang tính thuần tí nữa, thuần tí thuần nhất nữa, mà nó bị pha trộn. Và với một người, ví dụ như một người mà có học Phật, hiểu Phật thì chúng ta có thể hiểu được cái nào đâu ngần mặt đo rõ ràng đó, lời nào là lời dạy của Phật. Với một người Phật tu Phật mà đặc biệt là các vị tu sĩ của Phật giáo Nam truyền, chúng ta tìm hiểu thì tìm hiểu một cách ngần mặt rõ ràng lời nào là lời dạy của Phật, lời dạy lời nào là lời dạy của bậc thánh, lời dạy lời nào là lời của bậc hiền nhân, bậc lời nào là lời dạy của bậc của những cái người sau này, thì chúng ta cần phải biết điều đó rõ ràng, chứ chúng ta không có một cái pha trộn hay là bị pha tạp mà chúng ta không hay biết. Còn đối với một cái người mà một Phật tử bình thường á, nhà một người Phật tử bình thường, họ không đi chuyên sâu để tìm hiểu Phật giáo, lời dạy của Phật, không tìm hiểu về giáo lý của đạo Phật, thì họ bị dễ bị lầm tưởng khi mà bị pha trộn như vậy. Họ cũng không biết phân biệt đâu là lời dạy của Phật, lời nào là lời Phật ngôn, lời nào là lời thiện ngôn, lời nào là những người hậu sau này, những người sau này họ nói lên, thì chúng ta cũng không biết. Mà điều đó nó làm cho Phật giáo không còn được một cái sự thuần nhất nữa. Và cái nhiều khi rồi về sau thì nó có những cái lệch lạc. Và khi mà lệch lạc đó, nó là cái mà chúng ta thấy rằng tìm một cái cốt lõi, cái thuần nhất ở trong đạo Phật nó cũng không còn nữa. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà chúng ta cần hiểu, đặc biệt là những gì mà Phật dạy, hay là chúng ta nhìn ở các nước Phật giáo Nam truyền, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái chỗ đó là cái chỗ rất là thuần nhất, những cái nơi đó rất là thuần nhất về cái cách thờ phượng, hay là về cái mà phương pháp hành đạo, hay là về cái tôn chỉ thì người Phật tử cũng như là các bậc xuất gia, các vị ấy hiểu rõ, hiểu đúng như là mình cần phải làm cái gì, điều gì cần làm, lấy cái điều, lấy cái lời của Phật dạy làm cái phương châm để mà mình có làm phương châm hành động trong đời sống hàng ngày của mình, chứ chúng ta không có bị pha trộn. Ví dụ như là chúng ta thấy có vài cái ngôi chùa về cái cách thờ phượng của bà này ông kia rất là nhiều, nhiều khi nhìn tiếng Phật đâu á để mà lễ lại cũng không có nữa. Dạ, xin nói điều này để cho quý vị thấy rằng nói là ngôi chùa là thờ Phật nhưng mà tìm Phật không thấy, còn là thấy những cái hình ảnh khác không à. Rồi lời dạy của Phật thờ Phật cũng không còn nữa. Thì lời dạy của Phật thì có đâu mà ấy, là chỉ còn là những cái tín ngưỡng dân gian, là chỉ cái những cái là gọi là những cái giống như là những cái chốn mà cái nơi mà để là tham quan, hay là nơi để có những cái lúc quẩn quất về tinh thần. Những cái lúc mà tinh thần bất an thì lại đi đến cầu nguyện để điều chi đó thôi, chứ cũng không còn hiểu rõ lời dạy của Phật để ứng dụng lời dạy của Phật vào trong đời sống của mình, trong đời sống hàng ngày. Thì chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là cái gì cũng vậy, nó có một cái giá trị. Và đặc biệt mình giữ được cái giá trị thuần nhất đó đó, và giữ được cái giá trị thuần nhất đó đó, mới là cái tính trong sáng ở trong đạo Phật. Lời dạy của Phật, tôn chỉ của Phật, phương pháp hành đạo mà lời dạy của Đức Phật đã mang lại cái sự lợi ích cho chính mình, thì cái thật sự cái đó mới mang lại một người Phật tử, một người Phật tử chân chánh, mang lại cái lợi ích cho một người Phật tử chân chánh. Và từ đó cái người Phật tử chân chánh đó, người Phật tử thuần túy đó, họ mới có thể hộ đạo hộ pháp được. Họ có thể hộ đạo hộ pháp được và đem cái tinh thần giáo pháp của Đức Phật mới soi rọi được, hay là soi sáng được cho tất cả mọi người có được cái sự lợi ích một cách rõ ràng được. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ cùng với đại chúng. Và bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại, nếu có điều chi bổ sung thêm thì con xin thỉnh Ngài có thể bổ sung thêm qua những gì mà Thượng Tọa vừa nêu. Con xin được xuống.
Sa thú kính kiền từ Đức Phật Tịnh. Xin được hỏi đại Đức Pháp Tính, hôm nay đại Đức Pháp Tính có mặt ở trong rung nhưng mà có nghe và có thể cầm mic được không? Nếu được thì đại Đức Pháp Tính khoan hiểu cho biết. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, chúng ta nghe Pháp như thế nào mà là sự nghe Pháp một cách nghiêm túc, mà chúng ta nghe Pháp thế nào gọi là nghe Pháp một cách dễ vui? Ở đây điều thứ hai đó, đó là ở trong một trong những bảy điều Pháp Cứu Thối ở đây, tức là không dễ vui trong việc nghe diệu pháp, thì đại Đức Pháp Tính có thể nói rõ về điểm này không? Thế nào là chúng ta nghe một cách nghiêm túc? Mình phải đi đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, đại Đức Đại Quyền, đại Đức Pháp Tân, đại Đức Minh Thành cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tôn nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, đối với một cái người mà có tâm mà nghe pháp mà không dễ vui, có nghĩa là vị ấy ngồi nghe với một cái sự tôn kính. Thí dụ như mình thấy rằng lắm, nhiều khi có người người ta ngồi rất là ngay ngắn nhưng mà người ta nghe người ta không có tôn kính. Không có tôn kính với cái ý nghĩa gì? Ví dụ như mình những người người ta coi những cái lời này nó rất là thường, nó cũng như là nó là một cái cách bình thường. Ngược lại đối với cái người mà người ta ngồi người ta nghe pháp mà tôn kính, có nghĩa là người ta nghĩ rằng cái giáo lý này, cái lời dạy này nó thâm sâu, nó huy diệu, nó làm cho ví dụ như là nó làm cho cái con người mình nó hướng thiện, thì người ta nghĩ như vậy, người ta có cái tâm tôn kính. Thì ở trong cái trường hợp này tại vì có nhiều người người ta quên rằng người ta chỉ nghĩ rằng là ngồi ngay ngắn thôi, nhưng mà người ta không có cái tâm thật sự ra mình tôn kính bằng cái tâm của mình. Thí dụ như có nhiều người người ta nhất là thí dụ như quý vị thấy rằng là nhất là những người ở bên nước ngoài, hoặc là những người nào người ta đi làm xa, hoặc là nói chung người ta bận rất là nhiều công việc, thì những người đó người ta có một cái lòng mong mỏi, những cái lòng rất là khao khát. Cũng như quý vị biết rằng ở trong hồi lúc trước có lần chúng tôi qua bên trường thiền là Siêu Minh ở bên Miến Điện thì những người đó chỉ trong vòng 1-2 tháng thôi, những người đó không có nghe pháp, người ta cũng rất là nhớ, tuy rằng ở trong trường thiền nhưng mà người ta không được nghe vị giảng sư nào, hoặc là vị thiền sư nào, hoặc là vị pháp sư nào thuyết pháp, thì người ta cũng rất là khao khát. Ở bên đó thì quý vị biết rằng cái điều kiện, ví dụ như mình đi đến chỗ nào, hoặc là nhiều cái ngôn ngữ nữa, đối với người Việt Nam mình thì ta nghe được pháp bằng cái Anh ngữ, hoặc là Miến Điện, hoặc là cái ngôn ngữ của Miến Điện. Thành ra những người đó, quý vị biết rằng một cái quyển kinh, nhiều khi mình nghĩ rằng ở bên Việt Nam hoặc là ở nơi nào đi, một cái đất nước phát triển đi, quý vị biết rằng những quyển kinh thì có rất là nhiều. Có nhiều khi mình nghĩ rằng nó dư hay là sao, nhưng mà ở bên đó quý vị biết rằng rất là quý, rất là quý. Ngay cả cái quyển kinh tụng cũng vậy, những quyển kinh tụng mà người ta cũng quý nữa. Nhưng mà quý vị biết là tại sao quý? Cái kinh tụng của cái kinh tụng mà của bên Phật giáo Nam truyền của mình á, không phải là những cái lời mà nó ru ngủ hoặc là cái lời nó làm im tay, nhưng mà những cái lời đó là toàn là những cái câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy, những cái bài pháp hoặc là những vị trưởng lão sưu tầm chích lục để mà góp vô lại thành một cái bài. Thành ra quý vị thấy rằng thường thường khi mà mình đọc lên hoặc là mình tụng lên, nó đều có một cái sự tác động đến tâm. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng rằng đối với cái khi mà mình cái gì mà mình không có thì quý vị, hoặc là mình bị thiếu thốn thì quý vị biết rằng cái tâm mình rất là ước ao. Rồi ngược lại thì có một số người do người ta cũng như là đầy đủ hoặc là mình sống ở trong một cái đất nước tiên tiến thì lúc đó thì mình lại thấy như là một cái chuyện bình thường. Cái điều này thì mình thấy rằng là do nếu mà mình nói đúng nghĩa một người mà ngồi nghe pháp với một cái sự mà ngồi nghiêm túc, thứ hai là có cái tâm tôn kính pháp bảo. Quý vị nhớ cái vị mà chư thiên ớt lúc đó trước khi mà sanh lên làm chư thiên thì vị đó lại là một con ớt nghe đức phật thuyết pháp rồi khi đó bị người một đồng đè cái cây để mà chăn trâu đè lên người đau mà không dám kêu vì tôn trọng đức phật đang thuyết pháp. Do cái tâm tôn kính đó mà sau khi cái sự đau đó nó hành hạ đến chết mà tái sanh làm chư thiên mà gọi là chư thiên ớt. Lúc đó vị đó tái sanh thành chư thiên rồi mới xuống nghe pháp. Lúc bấy giờ Đức Phật do nhân cái sự kiện đó, Đức Phật muốn hỏi thì cái vị này mới trả lời lại. Thì chúng ta thấy rõ ràng có nhiều người ta nghe pháp đến nỗi mà phải bỏ thân mạng này luôn. Thì ý chúng tôi muốn nói rằng ở đây là chúng ta có cái tâm tôn kính mình, cũng như là mình thấy là ở trong thế gian này có rất là nhiều đồ quý báu, nhưng mà không có cái gì mà nó quý bằng cái lời của Đức Phật dạy. Vì mình thấy rằng nếu mà sau này chúng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ rằng chừng 100 hoặc là 200 năm nữa thôi thì những cái pháp như là 37 phẩm trợ đạo vân vân thì ít còn ai thuyết giảng hoặc là vi diệu pháp hoặc là tứ niệm xứ vân vân. Chúng ta thấy là nó sẽ thưa dần dần đi. Đó là nếu mà chúng ta cứ nghĩ đến cái điều này là chúng ta sẽ có cái tâm mà chúng ta sẽ tôn kính về pháp bảo. Hoặc là chúng ta nhớ rằng đối với một cái nữ gia chủ cũng rất là giàu có ở trong cái thời Đức Phật, khi mà bà nghe cái vị sư Tô Ná thuyết pháp như vậy mà trộm vô lấy từng kho kim cương cho đến kho vàng cho đến kho bạc riết rồi lấy hết luôn rồi. Lúc bấy giờ ăn trộm nghĩ rằng bà này sao mà lấy của bà rất là nhiều, nhưng mà bà không hề lay động. Vậy thì cái pháp cái lời của Đức Phật dạy những cái điều này có cái gì đó quý báu hơn cái những cái châu báu này, nên bà ta mới chú tâm như vậy. Và những người mà người ta đang chú tâm như vậy mà mình lấy của người ta thì mình phạm một cái lỗi lầm rất là lớn. Do đó những tên cướp này đã trả đồ và sám hối với bà. Cuối cùng nghe thuyết pháp rồi xuất gia, xin xuất gia và cuối cùng chứng đắc đạo quả luôn. Thì chúng ta thấy rằng đây là do đâu? Do người ta có cái tâm cung kính pháp. Mà do đâu mình cung kính pháp? Vì rằng những người này sợ mình mất đi thân người, mình nghe không được, hoặc là sau này mình không có cơ hội để mình nghe pháp. Thì thật sự ra cái điều này quý vị biết rằng có nhiều vị Phật tử gặp rất là nhiều. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những lúc có những vị giảng sư ở tại chùa, nhưng mà những người Phật tử đó thì bận công việc không đi đến được. Rồi ngược lại có những lúc Phật tử đó rảnh rỗi sắp đặt được để mà đi nghe pháp, thì lúc bấy giờ đi đến chùa thì vị giảng sư không có ở chùa. Vậy thì nếu mà chúng ta mà không có cái tâm mà tôn kính giáo pháp thì mình thấy rằng ngay hiện tại thường thường chúng ta sẽ dễ dàng gặp những cái điều này, rất là dễ dàng gặp những cái điều này. Vậy thì một cái người mà do người ta không có cái tâm tôn kính, nhiều khi người ta nghe nhưng mà người ta ngồi như là người ta có nhiều người quý vị biết rằng là cũng như là trong những cái dịp Tết chúng tôi thấy những người người ta giảng sư thì cố gắng suy nghĩ tập trung cao độ để mà thuyết giảng diễn đạt À, còn có người thì người ta lâu người ta ngồi cũng cũng không biết người ta có nghe được hay không, nhưng mà người ta ngồi chân này dắt lên chân kia, rồi ngồi cắn hạt dưa, hoặc là nhiều khi ngồi bấm bấm cái gì đó mình không biết, thì trong những cái trường hợp đó chúng ta thấy rằng giữa thân và tâm không có không có cái sự tôn kính. Còn mình thấy ngược lại như hồi nãy chúng tôi nói về chư thiên hết, cái người đó do đau thân như vậy mà không dám thốt lên, sợ làm gây tiếng ồn cho hội chúng bị quan tâm, thì như vậy thì có người mà có tâm tôn kính dù cho mất của hoặc là thân mạng vân vân, nhưng mà vẫn không làm ồn đến hội chúng. Thứ nhất là mình tôn kính pháp, thứ hai là mình sẽ có cái sự mà tôn sợ, làm mình như là sợ chi phối hội chúng. Thì nếu mà chúng ta có được những cái tâm này, chúng ta sẽ có cái tâm mà nghe pháp một cách mà có cái sự tôn kính. Còn ngược lại mà không tôn kính có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ như chúng ta thấy rằng mình ngồi cao hơn, hoặc là mình ngồi một cách lơ đễnh, hoặc là mình ngồi mình lo làm một cái chuyện gì đó nó hoài cái vấn đề, rồi trong khi đó tâm mình lại xem thường, cũng như mình nghĩ là những cái này bây giờ không nghe thì mai mốt mua đĩa về nghe, chứ có gì đâu, vân vân. Thì những người đó là người ta vừa có thân không có cung kính, mà tâm nó không có cái sự mà tôn kính về Phật bảo. Thì nếu mà người nào mà không có tâm tôn kính như vậy thì chắc có lẽ rất là ít gặp được giáo pháp. Còn nếu mình mà có tôn kính, mình với một cái tâm thành của mình nghĩ rằng giáo pháp lời dạy của Đức Phật y như là những cái chân châu báu quý nhất ở trong thế gian, thì nếu mình có cái tâm như vậy là chúng ta sẽ có cái sự tôn kính về cái lời của Đức Phật dạy. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thu ở cái trên người được Phật tính. Mà thưa từ siêu xin được hỏi là thượng tọa có đang ở trước máy và có thể xin thượng tọa trở lại tiếp tục cho phần thảo luận không? Nếu thượng tọa từ siêu có thể trở lại được thì thượng tọa hoàn thiện cho biết. Thưa quý vị, có lẽ là thượng tọa từ siêu hiện không có mặt ở trước máy. Xin được thỉnh đại đức Phật tính. Không biết đại đức Phật tính có nghe được không? Ôi dạ, dạ thấy có thì tôi xin đưa tay, xin lỗi đây đi Phật tử, đã thấy thì tôi xin đưa tay rồi. Kính bạch thiên tọa, tôi siêu đối với nhiều người thì người ta thường nhấn mạnh đến ngũ giới, nhưng mà ít có người họ nhấn mạnh đến tam quy. Người Phật tử mà là thọ trì tam quy mà áp dụng như thế nào ở trong đời sống hàng ngày, gọi là người đã thực sự là có quy Phật, quy pháp, quy tăng. Và phải chăng theo thiên tọa tự siêu thì cái tam quy nếu mà so ra thì thực sự nó quan trọng hơn cả ngũ giới nữa, có đúng như vậy không? Xin thỉnh thiên tọa tự siêu.
Là một thời gian chúng tôi nghe thiền tọa giật đẳng mời gấp quá, chúng tôi đưa tay qua ban điều hành, thành ra thiền tọa không có thấy được. Kính bạch trang chưa tăng kính thưa quý vị, thật sự thì đối với người Phật tử, tam quy rất là quan trọng. Bởi vì nếu là một người chỉ có giữ giới không, thì đối với người chưa biết Phật pháp, hay là người không phải là đệ tử Phật, họ cũng có thể giữ giới được. Đối với ngũ giới còn có danh từ để gọi nữa, gọi là manusatthama, tức là đạo đức của con người. Vào những cái thời kỳ mà không có vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện, không có giáo pháp của Đức Phật, diễn giảng ở trong thế gian này, thì lúc đó một số bậc hiền trí họ cũng giữ ngũ giới được. Chúng ta xem lại trong bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn, chúng ta sẽ thấy có những trường hợp đến cái lúc mà con người mà họ trở nên ác quá, làm cho tuổi thọ giảm. Sau một thời gian, họ giết hại với nhau nhiều quá. Rồi có một số người thì họ nhận thức được, khi họ còn sống sót ở trong rừng sâu đi ra, thì họ cảm thấy rằng nếu nhờ mà không có từ bỏ cái sự sát sanh, giết hại lẫn nhau như vậy thì cái thế giới này sẽ tốt vắng loài người. Do vậy cho nên họ bắt đầu họ giữ cái giới sát, rồi dần dần họ thêm những cái giới khác cho đến khi mà tuổi thọ tăng, vân vân. Thì như vậy trong vấn đề này chúng ta phải hiểu rằng ngũ giới, dù cho Đức Phật có xuất hiện hay không, Đức không có xuất hiện, thì năm giới đó ở loài người vẫn biết thọ trì. Nhưng mà ở đây đó, thọ trì ngũ giới, nhưng mà khi không có Đức Phật, không có giáo pháp, không có tăng chúng để dắt dẫn tri kiến của họ, thời như vậy cái sự giữ giới đó chỉ là một thiện pháp cho sanh về cõi trời thôi, hay là sanh trở lại làm người. Nhưng mà sự giữ giới đó vì không có chánh tri kiến cho nên không có được đạt đến đạo quả giải thoát. Còn đối với một người Phật tử vì mục đích tu tập là để đi trên con đường đưa đến sự giải thoát, chấm dứt khổ sanh tử, mà con đường đó do Đức Phật ngài an lập như là một truyền thống, tức là con đường bát chánh đạo. Mà con đường bát chánh đạo ở đây chánh kiến dẫn đầu. Vì vậy cho nên đối với một người Phật tử khi đi vào tu tập trong Phật pháp thì họ phải có niềm tin đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng, quy y Phật, quy pháp, quy tăng, vì chỉ có quy y như vậy họ mới có một cái chỗ nương tựa tinh thần và phát sanh được chánh tri kiến. Và khi đã có chánh tri kiến rồi thì cái việc giữ ngũ giới rất dễ, thưa quý vị. Một người có sự quy y, quy Phật, quy pháp, quy tăng, đã quy y tức là đã có niềm tin. Mà một người có niềm tin thì người được thành tựu giới, gọi là sắc tha giá, si lăng, sampada, tức là cái sự thành tựu giới do nhờ cái đức tin. Cũng như trong tứ phần thanh tịnh giới của bậc xuất gia, chỗ này chú giải cũng có đề cập đến, như là thành tựu biệt biệt giải thoát thu thúc giới là cũng do nhờ cái đức tin thành tựu được thu thúc lục căn thanh tịnh giới, là do nhờ cái chánh niệm thành tựu được chánh mạng thanh tịnh giới, là nhờ cái sự tinh tấn thành tựu quán tưởng thanh tịnh giới, là do nhờ có trí tuệ. Như vậy thì nhờ có niềm tin mà thành tựu được giới. Cho nên đối với người cư sĩ khi mà quy Phật, quy pháp, quy tăng đó thì mới được thành tựu giới dễ dàng. Một mặt khác nữa là, thưa quý vị, nếu một người chỉ giữ giới nhưng mà không có quy y tam bảo thì người đó không được gọi là một người Phật tử. Còn một người có quy y tam bảo, quy Phật, quy pháp, quy tăng, tự nguyện là đệ tử Đức Phật giáo pháp Thì Chí Tăng, thì người đó đã trở thành là Phật tử, dầu cho người đó có đôi lúc sai phạm trong cái điều giới, một vài trường hợp sát sanh hay là một vài trường hợp trộm cắp v.v. Nhưng mà dù cho có vi phạm một vài giới, họ cũng vẫn là một người Phật tử nếu có quy y chính chắn. Rồi sau đó họ được Chư Tăng nhắc nhở, giáo pháp chỉ dạy, chỉ bài, thì họ sẽ tự, họ sẽ đi phát lộ cái lỗi lầm, đi sám hối những lỗi lầm, rồi họ tu tập lại, họ thọ trì lại năm giới. Cái chuyện đó thì được không sao cả. Nhưng mà đối với người mà không có quy y đó, thì dù cho họ giữ giới, họ trở thành một người có đạo đức ở trong xã hội đi nữa, nhưng mà đối với người đó, ác tà kiến vẫn dễ phát sinh như thường, và cái con đường giải thoát đối với họ vẫn mù mịt. Do vậy, cho nên nếu mà nói đến một người Phật tử mà tu tập tăng thượng giới, thì ở đây cần phải hiểu rằng ở trong tăng thượng giới đó, nó phải được thành tựu bởi cái niềm tin quy y Tam Bảo. Chỉ có một người giữ giới bằng cái niềm tin quy y Tam Bảo mới được gọi là Atisila, tức là tăng thượng giới. Đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Gia Đẳng vừa nêu, để giúp cho Phật tử chúng ta hiểu biết được cái giá trị của cái sự quy y Tam Bảo trong cái việc mà chúng ta tu tập tăng thượng giới. Nam Mô Bụt Thầy.
Sao thú thí cần Thượng Tọa Thượng Sư, Đại Đức Pháp Tân có còn ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tân còn trước máy thì xin được xin Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân, khi mà chúng ta đọc về những pháp môn mà Đức Phật dạy cho những người cư sĩ đó, thì chúng ta thấy rằng nó có tính cách như là cái gợi ý hay là một sự hướng dẫn. Ai phát tâm tu cách nào cũng được. Thì Đại Đức Tân, ví dụ như là ở trong Phật giáo đó, trường hợp nào mà nhà sư có thể nói một Phật tử là đều cũng nên làm thế này và đừng nên làm thế kia, trường hợp nào mà nhà sư không thể nói rằng đạo hữu, trường hợp nào mà nhà sư có thể nói là tùy, là tại vì ở những cái đạo giáo khác người ta đặc biệt người ta đưa tín đồ vào trong khuôn khổ. Như vậy thì Phật giáo có đưa tín đồ vào trong khuôn khổ hay không, hay là tất cả đều là tự giác, ai muốn sao cũng được? Tỉnh đã được Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Kính chào toàn thể quý vị. Thưa là thật sự ra thì chúng ta thấy rằng là một vài tôn giáo thì có những cái sự buộc, bắt buộc phải là làm như thế này, phải làm như thế khác, không làm như vậy thì sẽ bị tội, nói chung là như vậy. Còn riêng Phật giáo thì chúng ta thấy một điều đó là mình Đức Phật Ngài dạy gì đó. Vì khi mà nói đến dạy cho chư tỳ kheo cũng vậy, những bậc xuất gia cũng vậy, khi mà điều mà Đức Phật Ngài dạy đó, mang tính chất, theo chúng tôi nghĩ rằng mang tính chất gợi mở, cũng như là mang cái tính chất giống như là khuyên bảo mình nên làm như vậy, không nên làm như vậy, không nên làm như vậy. Bởi vì cái nên làm là cái mà chúng ta thấy là làm như thế nào để rồi mình không có phải làm những điều xấu hay làm những cái điều mà nó dẫn đến cái quả khổ đau. Khi mà Đức Phật Ngài dạy vậy thì các bậc xuất gia cũng phải biết tránh việc làm, cũng như là mình, vì mình nghĩ rằng là cái nghiệp đó, cái việc mà mình làm như vậy là phạm hay là gieo nhầm cái nghiệp. Chúng ta thấy rằng một điều cái giới luật hay là cái giới luật của bậc xuất gia thì Đức Phật Ngài không bao giờ Ngài có cái gì mà ban hành trước đó hết được, ngoại trừ những cái việc mà nó xảy ra, những cái nguyên nhân có những vị phạm, vì phạm như vậy Đức Phật Ngài thấy nếu mà làm như vậy thì nó có cái tác hại đến cái đời sống phạm hạnh, nó có cái ảnh hưởng đến cái sự thanh tịnh của tăng đoàn, và do vậy thì Đức Phật Ngài ban hành cái điều học. Thì cái điều học mà Đức Phật Ngài ban hành nó đều là sao với cái điều những cái gì mà nó xảy ra trước đó, khi mà các vị tỳ kheo trước đó đã phạm. Thì kể khi mà Đức Phật Ngài ban hành thì cái điều học đó nó trở thành cái giới mà vị tỳ kheo luôn nghĩ rằng mình tu tập là mình phải nên chấp hành theo điều đó. Bởi vì chấp hành theo điều đó nó cũng là vừa là tự nguyện mà vừa là mình hiểu biết được là nó có cái tầm tác hại đến cho cái đời sống tầm hạnh của mình, hoặc là nó có thể làm cái sự tổn giảm cái uy tín hay là cái thanh tịnh của tăng đoàn, và do vậy thì mình nên làm. Cũng như là đối với người cư sĩ thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài nói rõ về những cái điều mà làm như vậy đó, nếu là người cư sĩ mình sống như vậy nó sẽ là tốt. Ví dụ như là người sư cư sĩ là năm nghề người cư sĩ nên tránh, thì bởi vì mình biết đó là nhân quả, khi mà mình làm cái việc mình buôn bán thuốc độc, mình buôn bán vũ khí, hoặc là mình buôn bán những cái vật chúng sinh hay là những cái sự trao đổi đó, thì những cái đó nó không hợp, nó không hợp với cái gì mà Đức Phật Ngài dạy. Và do vậy thì Đức Phật Ngài khuyên mình là nên tránh những điều đó. Và Chí Tăng thường thường nhắc cho những người Phật tử là nên không nên làm như vậy, bởi vì nếu mà mình nếu mà làm như vậy thì có những cái sự tai hại, có những cái sự tác hại cho cái đời sống tu tập của người cư sĩ của mình, và do vậy thì mình nên tránh. Còn một điều đó là không có một cái gì mà chúng ta thấy rằng khi mà mình không làm, mình tạo cái nghiệp bất thiện thì mình cũng hiểu đó, không biết đó là mình sẽ gieo cái nghiệp xấu cho mình, và cái quả khổ đó là do chính mình tạo ra. Nó khác với một cái điều, một cái giáo điều, cái giáo điều của một tôn giáo nào đó. Cái giáo điều đó mang tính chất bắt buộc, và bắt buộc đó nếu mà không làm thì sẽ bị phạt giả từ một cái gì đó, từ một định nào đó, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là giữa cái điều mà mình làm đối với đời sống cư sĩ, chúng ta thấy rằng những cái điều ngay cả tam quy thì Đức Phật Ngài khuyên mình nên cố gắng giữ gìn tam quy cho được tốt. Đức Phật Ngài Chư Tăng cũng thường nhắc nhở cho những người cư sĩ, những người tu Phật nói chung nên giữ gìn tam quy cho được tốt đẹp. Và nếu mà mình không giữ được thì mình bị lệch đi, và lệch lạc đi cái đối tượng hay là cái nơi mà mình hướng đến, cái đối tượng hay là cái nơi thì mà mình hướng đến, tức là Phật Pháp Tăng, mình không giữ được gì thôi. Nhưng mà đối với những người cư sĩ, chúng ta thấy rằng nếu mà nói là năm giới, thật sự ra cũng là một cái điều mà mình người Phật tử cũng Chư Tăng cũng khuyên Phật tử là nên giữ những điều đó. Nhưng mà người ta cái gì, cái hoàn cảnh người ta làm mà người ta không thể kiên cử được giới sát sanh, thì người ta vẫn làm những cái nghề sát sanh như vậy, thì họ bị chịu lấy cái nghiệp là do họ gieo, họ làm những cái nghiệp sát sanh đó, cho nên là chịu cái khổ. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là cái điều mà Đức Phật ngày dạy ở đây đó, dù là dạy cho những cái hàng cư sĩ cũng vậy đó, thì cũng là cái tính chất mà Đức Phật dạy, bởi vì Ngài thấy rõ nó cái điều này nó có cái tác hại, nó có dẫn đến cái khổ, quá khổ cho mình. Cho nên là Đức Phật ngày gợi mở và Ngài cố gắng làm sao nói như trình bày để cho chúng ta thấy được cái sự nguy hại của cái việc mà mình tạo cái ác nghiệp, để cho mình tránh xa bớt những điều đó. Còn không có cái gì mà Đức Phật bắt buộc. Tuy rằng không có bắt buộc, nhưng mà không bắt buộc từ ở một người không một đấng một cái bậc nào hết á,
Phật cũng không bắt buộc, mà Chư Tăng cũng không bắt buộc mình. Nhưng mà do mình phải sống, là sống theo như vậy, sống để được tốt cho chính mình, thì mình tự mình buộc cho mình nó trở thành một cái khuôn khổ. Bởi vì nếu như mà chúng ta thấy rằng mình không có, nếu mà đã trở thành một cái gì đó, nếu như là một người cư sĩ, thì mình trở thành một người cư sĩ chân chánh, thì mình phải làm như thế nào để trở thành một người cư sĩ chân chánh? Một vị tăng sĩ như thế nào được gọi là một vị tăng sĩ chân chánh? Thì phải làm cái vai trò của một vị tăng sĩ chân chánh thì được gọi là một vị Chư Tăng. Cũng như vậy, mình muốn làm cái gì đó thì mình phải có một cái khuôn khổ đó. Và cái khuôn khổ đó không ai bắt buộc mình, mà tự mình biết được cái giá trị, cái lợi ích hay cái sự nguy hại của cái điều mà mình đã hiểu. Do vậy mình làm cho được tốt đẹp, làm cho được tốt đẹp. Thì đây là vài cái ý còn xin được chúng tôi xin được chia sẻ cái suy nghĩ của mình và cái ý như vậy. Bây giờ thì Nam Mô. Dạ, quý vị có nghe được rõ không ạ? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe được rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anh Cha. Những trò giác đẳng đã không có mặt trước máy. Chúng tôi xin tiếp tục cái phần giới thiệu bản tin hôm nay. Cái bản tin hôm nay là bản tin số 2889 do Hạt Cát biên dịch. Cái bản tin này nói đến nhà sư Tây Tạng Tượng Thiên trong cuộc biểu tình đã chết. Bản tin này được trình bày đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của đạo hữu Vô Bắc Phi. Cảm ơn đạo hữu Vô Bắc Phi lên trình bày cho bản tin hôm nay. Dạ, cảm ơn Vinh Vô Bắc Phi đã đọc cho bản tin hôm nay. Như là cảm ơn cô Hạc Cát đã biên dịch cho bản tin này.
À, ngày mai đó chúng ta có một cái bài học nói về bảy pháp bất thối, bảy giới pháp suy thối của người cư sĩ, do Thượng Tọa Tịnh Siêu sẽ giảng giải ngày mai. Bây giờ thì chúng con kính đảnh lễ tạm biệt chư Tôn Đức, kính chào tạm biệt quý vị. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay là mở kinh hồi hướng và đảm lực. Ngài mời có Nhật Vinh.
Xa thú lành thai con, thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng Đại Đức Pháp Tân đã điều hợp chương trình. Nam mô Bụt Thầy dạ. Con được Huỳnh thay mặt đại chúng trong đông, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha dạ.
Bang, double bang, double.